Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 41, bài cuối cùng về thư gửi cho Hội Thánh Bergam với đề tài Thỏa Hiệp Nguy Hiểm. Chúng ta đã được học 6 bài trước về bức thư này và hôm nay là bài số 7. Còn rất nhiều lẽ đạo và bài học áp dụng, chúng ta không đủ thời giờ để đi sâu nhiệm hơn. Tuy nhiên vấn đề chính yếu khi học hỏi lời Chúa là thực hành lẽ thật, đặc biệt qua thơ Bergam với những bài học liên hệ trực tiếp đến đời sống và đức tin của chúng ta. Một lần nữa chúng ta đến với thái độ mở lòng để áp dụng cho chính mình. Và lời hứa của Chúa cho những ai đã học và thực hành điều Chúa dạy, tiếp tục làm điều Chúa khen thưởng trong thư, ăn năn thay đổi, làm theo điều Chúa quở trách và gieo mình trong ân điển của Chúa với lòng vâng phục và giao phó. Trong tinh thần đó, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 2 câu 12 tới câu 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bergam rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Chúng ta bắt đầu với sự quan tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu về lẽ thật mà Ngài đã dạy cho hội thánh về chính Ngài, và lẽ thật của sự nên thánh, sống đúng theo lời Chúa dạy. Và chúng ta cũng nhận biết nguồn cội của đạo lạc và sự chống nghịch với lẽ thật đến từ ma quỷ, đến từ sự độc hiểm của ngôi của quỷ Satan. Hội thánh Bergam sống động, thờ phượng Chúa và làm chứng cho Chúa nơi Satan ở, nơi của quỷ Satan. Satan không phải chỉ ở nơi thành phố Bergam nhưng cai trị thành phố đó. Và sự nối kết rõ ràng để chúng ta thấy Satan chính là nguồn cội của tất cả sự sai trật của đạo lạc, của sự chống nghịch, của sự bắt bớ lẽ thật. Mà sự thách thức chống nghịch này đang đe dọa đời sống các tín hữu của hội thánh nhỏ nhoi tại Bergam. Cho nên hình ảnh của Kinh Thánh nói về Satan là một điều hết sức cần thiết để chúng ta hiểu. Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi Satan là vua chúa của thế gian, và sứ đồ Phao-lô gọi Satan là vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là nói đến quyền lực của Satan, đến nguồn cội của sự sai trật đạo lý, của sự chống nghịch lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh nói rằng quỷ Satan và tất cả quân đội của nó, tất cả thần quyền của nó, tất cả chủ quyền thế lực vua chúa ở dưới sự chủ động của Satan đã bị đánh đổ, đã bị dẹp tan, đã bị thắng hơn bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa nói ta thấy quỷ Satan từ trên trời sa xuống như chớp. Và Kinh Thánh cũng ghi lại ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 7 tới câu 12, có một cuộc chiến đấu ở trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là quỷ Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Satan đã bị đánh bại, Satan đã bị quăng xuống, các sứ của nó, các thiên sứ sa ngã cùng với Satan đã bị quăng xuống và bỏ ra cùng với nó. Và thập tự giá của Chúa Giê-xu là nơi mà Chúa chiến thắng hơn Satan, Cô-lô-se đoạn 2 câu 13 tới câu số 15. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ kế lập nghịch cùng chúng ta, và các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ kế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Và đây là chỗ bày tỏ rõ ràng, Ngài đã trút bỏ quyền cai trị cùng các thế lực, tức là quyền lực của Satan và thế lực của Satan. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Dầu Satan đã bị đánh bại và quyền lực của Satan đã bị giới hạn bởi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng Satan và quân binh nó vẫn chưa đầu hàng, vẫn tiếp tục chiến đấu, vẫn tiếp tục chống nghịch để giữ gìn ảnh hưởng của mình. Nước của Satan chỉ rút lui khi nào nước Đức Chúa Trời tăng tiến. Có những chỗ như chúng ta đã đọc tại Bạc Gam là nơi Satan ngự, là ngôi của Satan, là tổng hành dinh nơi mà Satan hoạt động. Tại Bạc Gam chúng ta có thể thấy rõ ràng nguồn gốc của đạo lạc, của sự chống nghịch lại lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giêsu, ra từ ngôi Satan bày tỏ ra trong sự thờ thần tượng, trong những lăng tẩm, trong những bàn thờ, trong những hệ thống sống như của Balaam hay là của Nicolai. Tất cả là một sự tranh chiến giữa hệ thống của ma quỷ, của Satan, của thế gian đời này và lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngay qua sự thờ phượng hoàng đế La Mã cho sự sống còn của cơm ăn áo mặc thì cũng ra từ ngôi của Satan, ra từ một hệ thống nhân sinh quan chống nghịch hoàn toàn của Chúa Cứu Thế Giêsu và nước đời đời của Ngài. Cho nên Bạc Gam là một nơi tối tăm, một nơi mà ánh sáng lẽ thật chỉ có thể chiếu được lờ mờ, bởi vì có một bóng xương của đạo lạc bao trùm cả thành phố ở dưới quyền cai trị của Satan. Satan là quyền của sự tối tăm, cho nên bao phủ tất cả dân cư, tất cả sự suy nghĩ trong bóng tối của sự tối tăm. Quyền năng của đạo lạc, quyền năng của sự dỗ dành, quyền năng của sự lừa dối ra từ ngôi của quỷ Satan được bày tỏ càng ngày càng rõ ràng hơn và tới tột điểm trong thời gian đại nạn trước ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Bày tỏ ra trong hình ảnh mà sách Khải Huyền đoạn 13 nói về một con thú ra từ nơi đất và gọi là tiên tri giả. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Khải Huyền đoạn 13 câu số 11. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, và con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể dùng mua bán được. Cho nên ở đây, dầu chúng ta sẽ học về những chi tiết này và hiểu những sự dạy dỗ này có nghĩa như thế nào, thì bây giờ đơn giản chúng ta thấy rằng sự lừa dối từ nơi quỷ Satan, đạo lạc của quỷ Satan sẽ tràn lan cả thế giới này và bắt phục từ người lớn tới người nhỏ và đem tất cả vào trong hệ thống sai trật chống nghịch Chúa của Satan, và cả thế giới sẽ đi theo Satan, đầu phục Satan. Cho nên tại Hội Thánh Bạc Gam và trong suốt cả lịch sử của Hội Thánh, Chúa Cứu Thế Giêsu đòi hỏi Hội Thánh Chúa phải đứng trong lẽ thật, phải nhìn nhận nguồn cội của đạo lạc và phải chống nghịch lại với tất cả hệ thống của thế gian, của quỷ Satan đang tranh chiến cùng lẽ thật của Chúa. Và Chúa Cứu Thế Giêsu đòi hỏi chắc chắn rằng lẽ thật của Chúa phải thắng hơn. Và vì thế Hội Thánh Chúa trong chỗ thất bại khó khăn trước chống nghịch và thách thức của đạo lạc phải ăn năn. Cho nên trong sự sai trật tại Hội Thánh Bạc Gam, vì tại đó có những kẻ theo đạo Balaam và vì tại đó có những người đi theo đạo của Nicola, sống theo đời này, sống cho lợi trước mắt, sống dưới sự dỗ dành của Satan, ở dưới hệ thống sai trật đạo lạ của Satan, Chúa phán một cách rõ ràng, chắc chắn. Hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Chúng ta được nhắc lại, thanh gươm của Chúa từ nơi miệng của Chúa là lời của Ngài, lời chắc chắn, lời rõ ràng, lời của đấng được mặc khải mà chúng ta đã thấy được ở trong đoạn 1 khi sứ đồ Giăng thấy được sự mặc khải của ngôi hai Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi là gì, đoạn 1 câu 12. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Thanh gươm nhọn hai lưỡi là lời của Đức Chúa Trời. Trong sự tranh chiến với Satan, chống nghịch lại với đạo giả ra từ Satan và sự dỗ dành từ ngôi của Satan, thì lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải mặc lấy giáp trụ mà Chúa ban cho để bảo vệ, nhất là phải cầm lấy gươm của Đức Chúa Trời, gươm Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 bắt đầu: "Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tín lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ", và ở đây nhắc nhở, "và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời". Gươm của Thánh Linh là đời Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 4 câu 12 nói về sự linh nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thể đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Lời của Chúa linh nghiệm đâm thẳng vào lương tâm. Lời của Chúa đánh đổ tất cả sự kiêu ngạo của đời. Lời của Chúa lột trần tất cả những tội lỗi giấu kín. Lời của Chúa giết đi tất cả những sự sai trật của đức tin, những sự đeo đuổi của đạo lạc, những sự suy nghĩ theo hệ thống của thế gian và của Satan. Cho nên đường lối của Chúa tỏ bày để chúng ta có thể thắng hơn đạo lạc của Satan, thắng hơn sự dỗ dành nơi Satan ở, thắng hơn quyền năng của Satan, đó là sự tuyên rao lời của Chúa, tuyên rao sứ điệp phúc âm, tuyên rao sự cứu rỗi trong quyền năng của Đức Chúa Trời cho tất cả những người tin. Chỉ có lẽ thật mới có thể thắng hơn đạo giả, chỉ có lẽ thật mới có thể thắng hơn nhân sinh quan của Ba-la-am, chỉ có lẽ thật của Chúa Giê-xu mới có thể đánh đổ được hệ thống của Nikolai, và cả hệ thống sống ở dưới quyền lực của Satan chỉ có thể chinh phục được bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có một vũ khí nào mạnh hơn là lời của Chúa, là thanh gươm nhọn hai lưỡi đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên chúng ta phải dùng thanh gươm này, dùng vũ khí này một cách mạnh dạn, hết lòng trong sự can đảm của đức tin. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu thanh gươm nhọn hai lưỡi này là thanh gươm đánh đổ đạo lạc và sự dỗ dành của quỷ Satan, cũng sẽ thay đổi mục đích của nó với những người chống nghịch. Đó là lẽ thật của Chúa sẽ trở nên lẽ thật của sự phán xét. Thanh gươm nhọn hai lưỡi chống nghịch lại với Satan cũng là thanh gươm đấu tranh với những linh hồn chống nghịch lại với lẽ thật. Cho nên Chúa nói, ta sẽ lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Giao chiến với những người không ăn năn, giao chiến với những người dây dưa tiếp tục với Ba-la-am, giao chiến với những người sống tiếp tục với Nikolai ở dưới ảnh hưởng của Satan chung quanh ngôi Satan ở. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải hiểu rõ ràng. Chính lẽ thật của Chúa, chính lời của Chúa là vũ khí chống nghịch lại với đạo giả ra từ ngôi của Satan, cũng chính là vũ khí đoán xét tất cả những người không tin và những người chống nghịch. Lời của Chúa là lời cứu những người tin, thì lời của Chúa cũng là lời đoán xét những kẻ không tin và những kẻ bất tuân. Điều chắc chắn trong đạo của Chúa đó là lời của Chúa cứu rỗi, đồng thời lời của Chúa là lời xét đoán. Giăng đoạn 12 câu 47-50: "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến chẳng để đoán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra mà không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha ta sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như lời ta dặn." Chúa Giê-xu nói rằng, lời Chúa là lời cứu chuộc, nhưng lời Chúa cũng chính là lời xét đoán. Những kẻ nào nghe mà không làm theo thì ở dưới sự xét đoán chắc chắn của lời Ngài. Cho nên thanh gươm của Chúa là thanh gươm cứu chuộc, thanh gươm đánh ngã quyền năng của quỷ Satan, đánh ngã đạo lạc, đánh ngã tất cả những gì chống nghịch lại lẽ thật của Chúa. Và vì thế cũng chính là thanh gươm xử trảm, đoán xét tất cả những người bất tuân chống nghịch ngay cả trong hội thánh. Đây là điều mà chúng ta cần phải nghe và cần phải hiểu. Nhưng sau khi nói về quyền năng của sự đoán phạt của lời của Chúa, dùng thanh gươm hai lưỡi đến để tranh chiến cùng chúng nó, thì Chúa gọi một lời rõ ràng. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong tất cả thư của Chúa, Chúa đều gọi điều này. Đó là hãy đáp ứng, hãy hiểu, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Và ở đây Chúa ban cho lời hứa rõ ràng. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài cả nhận lấy, không ai biết đến. Kẻ nào thắng, tất cả những người tin Chúa đều là người thắng. Tất cả những người ở dưới sự tể trị của Chúa, đứng trong đức tin với Chúa, trong sự nối kết với lẽ đạo Chúa, tin tưởng nơi Chúa, trung thành với Chúa cho đến cuối cùng là kẻ thắng. Không ai theo Chúa mà thất bại cuối cùng. Không ai theo Chúa mà bị bỏ ra. Tất cả những người ở trong Chúa đều là kẻ thắng. Chúng ta đã hiểu điều này. Và hôm nay Chúa nói tiếp, ta sẽ ban cho mana đường giấu kín. Đây là điều mà chúng ta cần nhận biết về ơn phước mà Chúa ban cho. Mana giấu kín có nghĩa là gì? Có lẽ nói đến mana đã được cất đi ở trong hòm giao ước mà Xuất Ký Giúp Tư Ký đoạn 16 câu 32-34 có nói cho chúng ta rõ ràng. Môi-se nói rằng lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy: hãy đổ đầy một ô me mana đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng khi ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: hãy lấy một bình đựng đầy một ô me mana để trước mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền các đời. A-rôn bèn để bình đó trước sự chứng cớ, hầu cho được lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Mana là hình ảnh của sự tiếp trợ của Chúa, là sự sống của Chúa ban cho từ trời. Dân sự Chúa đi trong đồng vắng được Chúa nuôi dưỡng bởi mana từ trời. Và lời của Chúa nói cho chúng ta biết mana này làm hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa là mana từ trời, chính Chúa là bánh hằng sống. Khi Chúa nói về Chúa là bánh hằng sống, là mana từ trời, thì người Do Thái trả lời rằng, trong Giăng đoạn 6 câu 31, tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng theo như lời đã chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trời xuống. Thì Chúa Giê-xu trả lời: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trời giáng xuống, ban cho sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Trong đức tin nhận lấy bánh, tức là bánh hằng sống, tức là chính Chúa Giê-xu, bánh của sự sống. Ai đến cùng Chúa sẽ chẳng hề đói, ai tin Chúa sẽ chẳng hề khát, sẽ chẳng hề thiếu thốn. Và Chúa nói tiếp trong câu số 48-51, ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống thế gian, tức là thịt ta. Cho nên lời hứa ở đây, kẻ nào thắng ta ban cho mana đường dấu kín, là một hình ảnh rất là xúc tích, đẹp đẽ, phước hạnh vô cùng. Khi Môi-se đem lấy một ô me mana đặt vào trong hòm giao ước đặng lưu truyền trải các đời, để nhắc nhở rằng Thượng Đế Đức Chúa Trời ban cho sự sống, Ngài nuôi dưỡng dân sự của Ngài, Ngài giữ gìn họ trong sự nhu cầu sâu xa của họ trong những ngày trong đồng vắng. Nhưng lưu truyền các đời để nói về một mana khác hơn, một mana đời đời từ trên trời ban xuống, chính là con của Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì bánh mana ăn trong đồng vắng, như Chúa nói, tổ phụ ngươi ăn rồi cũng chết, nhưng bánh từ trời hầu cho ăn chẳng hề chết. Cho nên được ăn bánh giấu kín, mana đương giấu kín ở trong hòm giao ước của Chúa, là được bước vào một sự sống đời đời dành cho những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dành cho một sự tương giao sống động, đầy sức sống của sự hiểu biết Chúa, của sự liên hệ Chúa, của sự nối kết với Chúa, như là ăn bánh, như là ăn thịt của Chúa, mà Chúa nói bánh mà ta ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bước vào trong một sự liên hệ chắc chắn, rõ ràng, sâu nhiệm với Chúa, đó là lời Chúa hứa. Kẻ nào thắng sẽ có sự sống từ nơi ta, kẻ nào sống sẽ được nối kết với lời hứa từ trời và sự sống từ trời và sự bảo toàn từ trời. Đó là sự sống ở trong Chúa, sự sống đời đời vì được ăn bánh từ trời xuống chẳng hề chết. Bánh hằng sống từ trên trời, ai ăn thì sẽ sống vô cùng, ai thắng thì sẽ có sự sống đời đời ở trong Chúa, sự nhận biết Chúa sâu kín trong lòng, riêng rẽ mật thiết với chính Ngài. Đây là ơn phước Chúa nói, ngược lại với con đường của Ba-la-am tìm kiếm lợi lộc đời này, ngược lại với con đường của Ni-cô-lai sống tìm kiếm sự thỏa vui trước mặt, thì người tin Chúa, người bước đi trong sự thắng hơn của lẽ thật, được ban cho một sự sống đời đời, một sự sống sâu nhiệm, vượt hơn tất cả những gì trước mặt, những vui thú của đời này, những cái chóng qua, đi vào trong sự nhận biết thâm sâu với chính Chúa của mình. Được ăn uống Chúa, được nhận biết thịt và huyết của Chúa, được đón nhận mana từ trời, bánh hằng sống và chẳng bao giờ còn đói nữa. Đó là lời Chúa hứa và sự giấu kín ở trong hòm giao ước của Chúa về mana cũng nói lên lời hứa đời đời mà Chúa đã dành cho dân sự Ngài. Chúa sẽ ban cho, Chúa sẽ giữ gìn, Chúa sẽ đem vào sự liên hệ với Chúa cho những người chống nghịch lại với sự gian tà đạo giáo của Satan. Đứng rõ ràng với lẽ thật Chúa, đứng rõ ràng trong sự vâng phục Chúa, đứng rõ ràng trong sự liên hệ với Chúa và Chủ của mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa nói, kẻ nào thắng, kẻ nào đứng bên ta, kẻ nào chống nghịch lại Satan, kẻ nào bỏ hệ thống của Ba-la-am, kẻ nào xoay đi ăn năn khỏi hệ thống của Ni-cô-lai, sẽ được ban cho chính ta và sự liên hệ trong sự sống với ta. Và lời Chúa hứa tiếp tục: ta sẽ cho nó, tức là cho những kẻ nào thắng, ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Hòn sỏi trắng là một điều khó hiểu. Chúng ta không có đầy đủ những dữ kiện của Kinh Thánh để định nghĩa hòn sỏi trắng có nghĩa là gì và tượng trưng cho điều gì. Có những lời giải thích theo truyền thống của người Do Thái nói rằng đây là những hạt ngọc rớt từ trên trời chung với lại mana mà Chúa ban cho. Có những chỗ khác nói rằng đây là cách mà quan tòa tha bổng cho tội nhân bằng cách để một hòn đá trắng vào trong cái hộp để cho thấy rằng người tội nhân này được tha bổng. Hay là hòn đá được ban cho người thắng hơn trong các cuộc thi để có thể tham dự vào những bữa tiệc sau đó, những lễ lạc sau khi sự chiến thắng của mình. Hay là trên áo của thầy tế lễ có những hòn ngọc Urim và Thummim để nói về sự tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu là viên ngọc Urim và Thummim thì liên hệ đến công việc của thầy tế lễ tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời, đi vào nơi kín dấu của Đức Chúa Trời, tương tự nơi mana đã giấu kín trong hòm giao ước, trong nơi thánh của Chúa. Có lẽ chúng ta không thể nào biết rõ ràng chắc chắn ý nghĩa của hòn sỏi trắng là gì. Nhưng điều quan trọng Chúa viết tiếp: trên đó, trên hòn sỏi đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Tên mới, tên viết trên hòn sỏi này là một điều quan trọng. Ở trong đoạn 3 câu số 12, Chúa cũng nói đến một sự ban thưởng là ban cho danh của chính Ngài. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên người. Ta lại lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của chính Chúa, rồi Chúa nói thêm danh của thành Đức Chúa Trời, tức là nơi mà Chúa ngự và nơi dân sự Chúa thuộc về Chúa, là Jerusalem mới từ trên trời, là nơi cư ngụ của Chúa và dân sự Ngài, nơi mà Chúa là Đức Chúa Trời của họ và họ là dân sự Ngài. Và Chúa nói danh đó bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, cùng trong sự liên hệ mới mẻ của Chúa, trong thành của Đức Chúa Trời, trong ánh sáng của Chúa. Và Chúa nói viết tên lên trên người, đem danh của Chúa, đem sự ngự trị của Chúa, đem sự liên hệ với Chúa, mật thiết với Chúa vào trong đời sống của người đó, vào trong sự liên hệ của người đó. Và một điều mà chúng ta có thể thấy được ở đây khi nói về tên và tên của Đức Chúa Trời và tên của chính danh của Chúa, danh mới của Chúa, là một sự mặc khải rõ ràng. Danh của Chúa nói về Chúa, danh của Chúa tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về Chúa. Và ở đây nói lên một sự mới mẻ rõ ràng trong sự liên hệ của lẽ thật về Chúa. Vì ở tại Hội Thánh Bẹt Găm, tất cả những sự gãy đổ tại Bẹt Găm và trong lịch sử của Hội Thánh qua biết bao nhiêu ngàn năm chính là chỗ gãy đổ với lẽ thật này, với sự hiểu biết này. Cho nên Chúa nói kẻ nào thắng thì sẽ bước vào một sự hiểu biết chắc chắn, rõ ràng, thâm sâu, mới mẻ với Chúa là Đức Chúa Trời và với Chúa là Cứu Chúa. Nhưng Chúa cũng nói thêm, ngoài cả nhận lấy không ai biết đến. Ở đây có một sự liên hệ hết sức là mật thiết, song song với chính danh của Chúa về chính Ngài. Ở trong đoạn 19 câu số 12 thì nói về chính Chúa như thế này: mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đền một danh, ngoài Ngài không ai biết được. Ngoài Ngài không ai biết được, chính Chúa biết một cách thâm sâu về tất cả những gì ở trong Chúa. Ở đây dùng một cái nối kết song song là Chúa sẽ ban cho một sự hiểu biết sâu nhiệm giữa Chúa và con dân Ngài với cá nhân của những người đã chiến thắng, là những người đứng vững vàng ở trong lẽ đạo của Chúa, ở trong sự hiểu biết trung tín với lẽ thật mà Chúa ban cho. Cho nên chung với lại mana giấu kín và tên mới, tên của Chúa viết trên hòn sỏi ban cho người được thắng và chỉ có người này có thể nhận biết được. Người nào nắm chặt lấy danh của Chúa bây giờ thì sẽ được ban cho danh mới của Chúa trong cõi đời đời. Người nào biết Chúa qua lẽ thật của Chúa bây giờ và trung tín trong lẽ thật đó thì trong cõi đời đời sẽ được đưa vào một chỗ sâu nhiệm, thâm sâu, liên hệ cá nhân với Chúa. Và người đó sẽ tiếp tục khám phá Chúa một cách cá nhân, một cách thâm sâu, riêng mình với Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô viết ở trong Côrintô nhất đoạn 13 câu số 12: ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Ngày nay tôi biết Chúa cách mập mờ, ngày nay tôi biết Chúa trong lẽ thật của Chúa ban cho cách mập mờ trong giới hạn của đời sống và trí hiểu biết và kinh nghiệm của tôi. Nhưng tới ngày đó, tới ngày đối diện với Chúa, ngày mà Chúa ban cho hòn sỏi trắng, trên đó có viết tên mới của Chúa và ban cho người nhận lấy vì người đó đã đứng trung tín, thì bây giờ sẽ biết Chúa như Chúa biết tôi vậy. Những người nào không từ khước Chúa, chạy theo hệ thống thế gian, những người nào không du di lẽ thật của Chúa, những người nào không thỏa hiệp với thế gian, đồng hóa với thế gian, đứng chung với thế gian, làm lu mờ lẽ thật của Đức Chúa Trời, người đó sẽ được tận hưởng mana ban cho ở trên trời. Người đó sẽ biết chắc chắn thâm sâu của Chúa, người đó sẽ nhìn Chúa đối mặt và biết Chúa rõ ràng. Nhưng tên mới này cũng có nghĩa là một tên mà Chúa đặt ra trong sự liên hệ mới với chính Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 65 câu 1 tới câu 5 nói về hình ảnh của một sự liên hệ mới mẻ trong nước của Chúa cho những người nào thuộc về Chúa. Tại vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bây giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va sẽ đặt cho. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đạp đẻ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Nhưng người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi, chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, thì Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ vui mừng vì ngươi. Ngươi sẽ được gọi bằng tên mới mà miệng Đức Chúa Trời sẽ đặt cho. Đây là chỗ một sự liên hệ thâm sâu, mạnh mẽ, rõ ràng trong đức tin và trong sự liên hệ với Chúa. Ngươi sẽ làm mão trì thương đạp đẻ trong tay Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ được gọi là kẻ Đức Chúa Trời ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Một sự liên hệ thâm sâu, mật thiết, chỉ có Chúa với người đó trong sự liên hệ đời đời. Cho nên Chúa nói, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài cả nhận lấy không ai biết đến.
Từng nghe nước Đức Chúa Trời rạng loa hơn sao sáng soi, tường thành xây trân châu kim bích trong người. Hiền vinh muôn muôn đời, lạ lùng kinh đô Chúa tôi, là Jerusalem mới trên trời. Tôn nghiêm bấy sao lang bấy, nước Chúa ta vinh quang thay, thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung chỉ vì cùng ngài, nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ này. Từng nghe nước Đức Chúa Trời cực kỳ vinh quang khắp nơi, đường thì xây tinh kim xinh tốt tuyệt vời, cửa xung quanh trong người toàn ngọc châu nguyên khối thôi, kỳ quan thay nơi vua Chúa muôn đời. Tôn nghiêm bấy sang lang bấy, nước Chúa ta vinh quang thay, thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung chỉ vì cùng ngài, nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nào cần tam quang thiên nhiên giống như đời. Vì ban đêm qua rồi, thành một khoan khai khắp nơi, còn đâu yên vui như cánh trên trời. Tôn nghiêm bấy sao lang bấy, nước Chúa ta vinh quang thay, thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung chỉ vì cùng ngài, nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ này. Từng nghe nước Đức Chúa Trời một dòng sông lưu khắp nơi, đầy bờ cây xanh tươi sai trái tư thời. Mọi đau thương qua rồi, thật ngàn muôn thu thảnh thơi. Ô vinh thay nơi yên nghỉ muôn đời. Tôn nghiêm bấy sao lang bấy, nước Chúa ta vinh quang thay. Thuật chẳng hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung chỉ vì cùng Ngài. Nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ này.